Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận muốn tăng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lên gấp 10 lần. Đài NBC News dẫn các nguồn tin tham gia một cuộc họp với ông Trump vào tháng 7 cho biết ông bày tỏ ý muốn như vậy sau khi được cho xem biểu đồ cho thấy kho vũ khí hạt nhân của Mỹ nhỏ dần từ những năm 1960 tới nay. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Trong phần tin Việt Nam, Nguyễn Trung tường trình về một bức hình đang gây sốt trên mạng xã hội, trong đó ông chủ cây xăng người Nhật gặp người cúi chào khách hàng. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài phóng sự của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mong quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư phủ nhận một bản tin của NBC News cho hay ông đã nói với các cố vấn an ninh quốc gia của ông vào đầu tháng 7 rằng ông muốn tăng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lên gần 10 lần, nói rằng ông ủng hộ hiện đại hóa kho vũ khí này. NBC News loan tin, Tổng thống kêu gọi tăng cường kho vũ khí hạt nhân sau khi ông được cho xem một biểu đồ, cho thấy kho vũ khí hạt nhân của Mỹ đã giảm dần từ mức cao 32.000 vũ khí trong những năm 1960. Ông Trump nói ông muốn có con số đó bây giờ, NBC đưa tin. Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng trong cuộc hội kiến Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ông Trump nói bản tin của NBC là không đúng. Tôi chưa bao giờ thảo luận về chuyện tăng kho vũ khí hạt nhân. Tôi muốn nó trong tình trạng hoàn hảo. Đó chỉ là tin thất thiệt của NBC, ông nói. Chúng ta không cần tăng, nhưng tôi muốn nó được hiện đại hóa và phục hồi hoàn toàn. Nó phải trong tình trạng tuyệt đỉnh. Sự phủ nhận của Tổng thống được củng cố bởi một tuyên bố từ Bộ trưởng Quốc phòng của ông. Những bản tin gần đây nói rằng Tổng thống kêu gọi tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Mỹ là hoàn toàn sai trái. Đưa tin sai trái kiểu này là vô trách nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói. Dù các Tổng thống Mỹ đã hiện đại hóa kho vũ khí trong những năm qua, bất kỳ việc bổ sung có ý nghĩa nào vào kho vũ khí hạt nhân sẽ vi phạm các hiệp ước mà Mỹ đã ký kết. Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ nói rằng Mỹ hiện có khoảng 4.000 đầu đạn hạt nhân được dành sử dụng trong kho vũ khí của quân đội. Trong cuộc họp vào tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson đã gọi ông Trump là thằng ngu đần, theo NBC. Các bản tin của giới truyền thông Mỹ đã vẽ ra một mối quan hệ đầy căng thẳng giữa ông Trump và ông Tillerson. Bản tin của NBC được đăng tải giữa lúc đang có căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên về các chương trình phi đạn và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, và ngay trước một thông báo được dự trù của ông Trump về việc có nên đình chỉ chứng thực một thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran hay không. Ông Trump trước đây nói với hãng tin Reuters vào tháng 2 rằng ông muốn bảo đảm rằng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ ở vị trí đầu đàn. Đài MSNBC đưa tin vào năm 2016 rằng, lúc còn là ứng cử viên tranh cử tổng thống, ông Trump đã hỏi một cố vấn chính sách đối ngoại 3 lần trong một buổi họp 1 giờ là tại sao Mỹ không thể triển khai vũ khí hạt nhân của mình. Trong một tin khác có liên quan tới Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump theo dự kiến sẽ đề cử bà Kirstjen Nielsen làm lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, một giới chức Tòa Bạch Ốc ngày 11 tháng 10 cho biết. Nếu được Thượng viện chuẩn thuận, bà Nielsen sẽ là lãnh đạo một trong những bộ quan trọng và quy mô với hơn 240.000 nhân viên chịu trách nhiệm về an ninh biên giới, an ninh phi trường Mỹ, chính sách di trú người tị nạn, đáp ứng thảm họa, v.v. Bà Nielsen, 45 tuổi, một chuyên gia về an ninh mạng, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh nội địa. Bà từng làm việc cho Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải và là thành viên trong Hội đồng An ninh Nội địa của Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống George W. Bush. Bà Nielsen từng là chánh văn phòng của ông John Kelly khi ông còn làm Bộ trưởng An ninh Nội địa trong những tháng đầu Tổng thống Trump nhậm chức. Ông Kelly đưa bà Nielsen vào Tòa Bạch Ốc làm phó cho ông khi ông được Tổng thống đề bạt chức chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc hồi tháng 7.
Bộ Ngoại giao Nga không rút lại yêu cầu đòi Hoa Kỳ cắt giảm số nhân viên ngoại giao ở Nga xuống còn 300 người hoặc thấp hơn. Hãng thông tấn Nga RIA trích lời ông Gregory Borisenko, người đứng đầu Cục Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết hôm 11 tháng 10. Vào tháng 7, trong vụ mâu thuẫn ngoại giao giữa hai nước, Moscow đã ra lệnh cho Hoa Kỳ cắt giảm khoảng 60% nhân viên ngoại giao và kỹ thuật làm việc tại Nga, tức còn 455 nhân viên. Ông Poroshenko nói với RIA rằng con số 455 cũng là tổng số các nhà ngoại giao Nga đang làm việc tại Hoa Kỳ, nhưng số đó gồm cả các công dân Nga làm việc tại Liên Hợp Quốc ở thành phố New York. Ông Poroshenko nói rằng thực tế con số chúng tôi đưa ra hồi mùa hè đã tính luôn số nhân viên của phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc, đó là thiện ý của chúng tôi. Ông nói nếu họ không trân trọng thiện ý đó, chúng tôi có toàn quyền giảm số nhà ngoại giao Mỹ ở Nga. Và ông nói rằng Moscow có thể không tính số nhân viên Liên Hợp Quốc của Nga vào, thì khi ấy con số khác biệt về số nhân viên ngoại giao giữa hai nước còn lớn hơn. Trong trường hợp này, số nhân viên Mỹ ở Nga nên giảm xuống mức 300 hoặc thấp hơn. Theo ông Poroshenko.
Cây xăng Nhật gây sốt ở Việt Nam. Hình ảnh ông chủ một cây xăng duy nhất của ngành Nhật đội mưa gặp người cúi chào khách hàng ở Việt Nam đang làm nóng mạng xã hội. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, đó là ông Hiroaki Honjo, tổng giám đốc công ty xăng dầu Idemitsu Q8, viết tắt là EQ8, liên doanh giữa Nhật và Kuwait. Nhiều người sử dụng Facebook hôm 11 tháng 10 cũng đăng tải đoạn video quay tại điểm bán xăng được coi là chuẩn Nhật tại khu công nghiệp Thăng Long ở Hà Nội, nơi nhiều công ty Nhật đang hoạt động, cho thấy các nhân viên còn lau gương và kính xe miễn phí cho ô tô và mua xăng. Hiện chưa rõ đây có phải là phương thức khuyến mãi dịp khai trương hay là chính sách lâu dài của trạm xăng này. Không chỉ ông Honjo mà các nhân viên cũng cúi đầu chào các khách hàng. Trong một đoạn video, một nhân viên nói người Nhật họ mang nền văn hóa bán hàng của họ vào Việt Nam. Idemitsu Q8, trạm xăng dầu 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tham gia thị trường bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam, khai trương hôm 5 tháng 10. Tiến sĩ Ngô Chí Long, cựu viện phó Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính, nói với VOA Việt ngữ rằng cây xăng này đang là một hiện tượng trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam, khiến người tiêu dùng chưa bao giờ cảm thấy mình được là thượng đế như thế. Ông nói thêm.
Thị trường xăng dầu Việt Nam hiện nay là chưa có cạnh tranh thực sự, cho nên là có nhiều những cái tồn tại. Thằng này vào người ta cảm thấy có mấy cái lợi này. Phương thức phục vụ hoàn toàn nó khác, đảm bảo cho cái người tiêu dùng cái số lượng hoàn toàn chính xác. Từ trước đến nay thì có những cái hiện tượng khi xăng gian lận gắn chip hoặc cân đong đo lường không chính xác đã bị xử phạt. Trên thị trường xăng dầu Việt Nam còn có hiện tượng là giá không gắn với chất lượng. Với cái đó thì nó tạo một cái lợi cho người tiêu dùng, tạo một sự cạnh tranh lành mạnh.
Ông Long cho hay rằng sự xuất hiện của cây xăng với mức độ chính xác được cho là đến 0,01 lít tạo ra các thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nội địa. Cũng trong ngày trạm xăng của Nhật gây sốt, nhiều Facebooker cũng đăng hình ảnh một cây xăng của Petrolimex treo một khẩu hiệu màu đỏ có nội dung người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Sau đó, xuất hiện các bình luận trên mạng về khả năng Petrolimex, một trong các ông lớn trên thị trường xăng dầu của Việt Nam, có động thái phản đối Idemitsu Q8 giống như taxi truyền thống phản đối dịch vụ của Uber và Grab, hai công ty nước ngoài đang cung cấp dịch vụ vận chuyển ở trong nước. Ông Trần Ngọc Nam, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, sau đó được tờ Người Lao Động trích lời nói, việc EQ8 mở cửa xăng dầu tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đã xác định từ lâu rồi, đây là xu hướng bình thường, không đến nỗi phản đối như Grab, Uber. Mới đây, truyền thông xã hội đăng tải các hình ảnh nhiều xe taxi của hãng Vinasun dán khẩu hiệu đằng sau xe với nội dung yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, hay đề nghị dừng thí điểm Grab và Uber vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh. Tin cho hay Bộ Công Thương sau đó đã vào cuộc để xem liệu có hành vi vi phạm cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp hay không. Người Việt bị dẫn độ từ Úc sang Mỹ vì rửa tiền. Tuấn Đinh Nguyễn, 29 tuổi, một công dân Việt từng sống tại Melbourne, Australia, đã bị giải ra tòa hôm 10 tháng 10 ở Boston, Hoa Kỳ vì bị buộc tội tham gia vào một đường dây đánh cắp thông tin thẻ thanh toán để mua hàng, rồi sau đó bán lại thu về hàng trăm nghìn đô la. Tin cho hay Nguyễn bị bắt tại Australia tháng 6 năm 2017, rồi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ ngày 5 tháng 10 với sự phối hợp của Bộ Tư pháp Mỹ và Úc. Hồi tháng 8 năm 2015, một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston đã cáo buộc Nguyễn các tội danh lừa đảo chuyển tiền, rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân theo Bộ Tư pháp Mỹ. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 tới 2013, Nguyên cùng ít nhất 3 đồng phạm âm mưu sử dụng dữ liệu thẻ thanh toán cùng các thông tin nhận dạng cá nhân để mua hàng tiêu dùng trên mạng, rồi sau đó bán lại trên các website như Amazon, eBay và Buy.com. Để lấy khoản tiền lừa đảo này, Nguyên cùng các đồng phạm tuyển một số cư dân ở Mỹ rút và chuyển ra nước ngoài các khoản tiền mà các nạn nhân đã trả trên mạng. Tổng cộng, nhóm này đã đánh cắp và bán lại các mặt hàng tiêu dùng trị giá khoảng 500.000 đô la. Với cáo trạng trên, nếu bị kết án, Nguyên có thể bị phạt tù lên tới 20 năm tù giam và 3 năm quản chế, cùng khoản tiền phạt lên tới hàng trăm nghìn đô la.
Việt Nam huy động hơn 500 lính cứu hỏa, 800 cảnh sát giao thông và 1.500 cảnh sát cơ động đặc nhiệm làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại thành phố Đà Nẵng, theo hãng tin Tân Hoa Xã. Truyền thông trong nước nói chính quyền Hà Nội phái 100 cảnh sát giao thông vào Đà Nẵng và sử dụng hàng trăm xe chuyên dụng phục vụ sự kiện APEC diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 11. Báo VN Express trích lời Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an nói bộ này phối hợp với chính quyền Đà Nẵng huy động hơn 1.500 cảnh sát đặc nhiệm cơ động cùng cả trăm phương tiện vận chuyển bao gồm xe chỉ huy, xe bọc thép chống đạn S5, xe Hammer bọc thép, xe phá sóng, xe phun nước và xe chở quân nhân. Báo này nói lính đặc nhiệm và cơ động sẽ đảm nhận việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống bạo loạn, phá âm mưu khủng bố, rà soát bom mìn, vật liệu nổ ở các địa điểm diễn ra hội nghị APEC và các khu vực có đoàn khách lưu trú. Trong các tình huống cấp bách, Cục Cảnh sát Phòng cháy sẽ huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy của các địa phương lân cận. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Khối hậu cần, Cục Tham mưu của Bộ Công an cũng cử hàng trăm nhân viên và xe chuyên dụng kỹ thuật để phục vụ cho sự kiện này. Năm APEC 2017 bao gồm 200 hoạt động lớn, nhỏ được tổ chức tại 10 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là tuần lễ cấp cao lần thứ 25 diễn ra vào tháng 11 tại Đà Nẵng. Sự kiện này có sự tham gia của hơn 20 lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, các bộ trưởng và khoảng 10.000 đại biểu doanh nghiệp, phóng viên quốc tế.
Một ủy ban điều tra liên ngành của Philippines cho biết đã đi đến kết luận là 10 binh sĩ hải quân Philippines phải chịu trách nhiệm về cái chết của hai ngư dân Việt Nam khi họ truy đuổi và chặn một tàu cá Việt Nam hôm 23 tháng 9. Báo Daily Inquirer của Philippines ngày 11 tháng 10 dẫn báo cáo của ủy ban điều tra nói nã đạn vào tàu cá Việt Nam là một hành động không cần thiết, nhưng cái chết của hai ngư dân Việt Nam là do sơ suất chứ không do cố ý. Theo Ủy ban, binh sĩ Philippines đã tính toán sai lầm khi nã đạn cảnh cáo, bắn trúng mũi tàu gây ra cái chết của hai nạn nhân lúc đó đang trốn trong khoang chở hàng ở phía trước. Hai ngư dân là Phan Văn Liêm và Lê Văn Rèo, cả hai đều 41 tuổi và cư ngụ ở tỉnh Phú Yên. Thi thể của hai ông được phát hiện khi lính hải quân Philippines lên tàu cá Việt Nam. Vụ việc xảy ra ở ngoài khơi thị trấn Bolinao, tỉnh Pangasinan trong Biển Đông, người Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Phía Philippines tố cáo tàu cá Việt Nam PI-96173 đánh bắt trái phép tại vùng biển Bolinao và có hành vi cố ý ngăn cản tấn công tàu PS-19 của cảnh sát biển Philippines trong lúc bị truy đuổi. Một ngày sau sự cố này, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đã trao đổi về sự cố này với Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 24 tháng 9. Lúc đó, Philippines hứa sẽ thực hiện một cuộc điều tra thấu đáo và công bằng.
Cùng lúc Việt Nam xoay sở để giữ hòa bình với nước láng giềng Trung Quốc, một trong những công dân Việt tin ông có thể đóng góp cho kho vũ khí của Hà Nội. Đó là bộ sưu tập đồ cổ của ông. Ông Hoàng Văn Cường nói có thể huy động được hàng chục triệu đô la bằng cách bán mọi thứ từ long sàng đến trống đồng cổ 2.500 năm. Ông hứa sẽ hiến số tiền này cho nhà nước để họ có thể hỗ trợ ngư dân ở ngoài Biển Đông, nơi Việt Nam và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền về một số quần đảo. Ông kỳ vọng Hà Nội sẽ sử dụng một phần số tiền của ông để tăng cường quân đội nếu nổ ra đụng độ giữa hai nước. Một phần số tiền sẽ đến từ Trung Quốc, ngoài các nơi khác, vì bộ sưu tập của ông bao gồm cả đồ sứ đời Thanh và các đồ tạo tác khác của Trung Quốc thu hút nhiều tay buôn từ bên kia biên giới phía Bắc. Ông Cường ý thức rõ về sự chớ trêu oái oăm của việc thu tiền từ người Trung Quốc để mua vũ khí để chống Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn tại nhà ông ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nơi bày nhiều tượng Bồ Tát và các bàn sơn mài, ông Cường nói, tôi không thích người Trung Quốc, nhưng khi tôi bày bán các thứ, tôi cần tiền. Tôi không quan tâm đó là một người Trung Quốc hay người Mỹ, ai có tiền tôi sẽ bán, nhưng sự thật là giữa tôi và Trung Quốc, tôi không thích người Trung Quốc. Ở Việt Nam, sự căm ghét Trung Quốc dường như luôn tồn tại dưới bề mặt nhưng đã bùng phát trên phương diện quốc tế năm 2014 sau khi Bắc Kinh đặt một giàn khoan dầu tại một địa điểm ở Biển Đông mà cả hai nước đều đòi hỏi chủ quyền. Vụ này đã gây ra những cuộc bạo động hiếm hoi gây chết người ở nhiều nơi của Việt Nam. Nhà chức trách đã dập tắt bạo lực, nhưng nhiều người Việt vẫn tìm cách thể hiện sự phản đối Trung Quốc. Gây quỹ là một cách phổ biến để công dân Việt thể hiện lòng yêu nước và ghét Trung Quốc, với các hình thức từ thùng quyên góp tại các buổi hòa nhạc cho đến các chiến dịch kêu gọi hiến tặng của tờ báo lớn Tuổi Trẻ. Những số tiền này dành cho ngư dân Việt Nam, những người được xem là anh hùng dân tộc thầm lặng trên tiền tuyến giáp mặt với những gì được coi là sự chèn ép của Trung Quốc. Mặc dù giàn khoan dầu cuối cùng đã rút đi, song người Việt ngày càng thể hiện lòng căm giận bằng cách tẩy chay hàng Trung Quốc. Hành động chính trị cũng có tính thực tế đối với những người tiêu dùng nghi ngờ hàng nhập từ Trung Quốc. Từ táo dường như không bao giờ hỏng cho đến đồ chơi bằng nhựa gây ung thư. Nhưng điều đó minh chứng về ảnh hưởng của Bắc Kinh, đó là hàng xuất khẩu của họ vẫn phổ biến ở đây. Mối quan hệ yêu ghét có cả trong giới chính quyền Cộng sản ở Hà Nội. Họ phải đi trên dây giữa việc bảo vệ lãnh thổ Việt Nam trước Trung Quốc và việc phát triển quan hệ kinh tế và chính trị với nước hàng xóm to lớn hơn. Các tầng lớp lãnh đạo cho bù ý thức được họ ở trong tư thế khó. Sau những căng thẳng mà đỉnh điểm là những cuộc bạo động vào năm 2014, đại biểu Trương Trọng Nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh nói với Quốc hội rằng Việt Nam không thể rút khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông Nghĩa nói sự phụ thuộc trong trường hợp này có nghĩa là chúng ta muốn rút ra nhưng không thể. Chúng ta biết là không tốt, nhưng chúng ta buộc phải tiếp tục sự phụ thuộc này. Công chúng Việt Nam không sẵn lòng thừa nhận về sự phụ thuộc vào Trung Quốc như vậy. Những người như ông Cường, người sưu tầm đồ cổ, muốn lãnh đạo của họ đi theo đường lối cứng rắn, nhưng đồng thời hy vọng về hòa bình. Ông Cường, người đã chứng kiến những trận đánh lớn khi còn làm nhiếp ảnh gia của UPI trong chiến tranh Việt Nam, nói: "Tôi không muốn có cuộc chiến nào nữa ở đây." Chỉ tay vào những đồ cổ xung quanh, ông Cường nói thêm ông có thể bán tài sản của mình. "Cũng là vì tôi đã hình dung nếu chiến tranh xảy ra, tất cả mọi thứ ở đây sẽ là chẳng có giá trị gì nữa."
Hải quân Hoa Kỳ hôm 10 tháng 10 đã cách chức hai sĩ quan đứng đầu chiến hạm USS John S. McCain, nói rằng vụ va chạm chết người hồi tháng 8 giữa tàu chiến này với một tàu chở dầu là có thể tránh được. Trung tá Alfredo J. Sanchez, chỉ huy tàu McCain, và Trung tá Jesse L. Sanchez, sĩ quan điều hành của tàu, đã bị bãi chức và bố trí công việc khác. Theo tuyên bố của các quan chức hải quân, hai sĩ quan nêu trên bị cách chức vì không còn được tin cậy, các quan chức cho biết. Tàu khu trực mang tên lửa điều hướng McCain đã va chạm với tàu Alnwick MC hôm 21 tháng 8 gần Singapore. 10 thủy thủ Mỹ thiệt mạng, 5 người khác bị thương. Trong tuyên bố của Hải quân, các quan chức cho biết, tuy cuộc điều tra đang được tiến hành, song có bằng chứng là vụ va chạm có thể tránh được, sĩ quan chỉ huy đã nhận định kém và sĩ quan điều hành đã lãnh đạo kém trong chương trình huấn luyện của tàu. Hai tháng trước, tàu USS Fitzgerald, cũng là khu trục hạm mang tên lửa điều hướng, đã va chạm với một tàu container ở vịnh Tokyo. Vụ tai nạn đó khiến 7 thủy thủ Mỹ thiệt mạng. Hồi tháng 9, các nhà lãnh đạo hải quân chia sẻ với Quốc hội một số dữ kiện đáng lo ngại về nhịp độ triển khai hoạt động thật nguy hiểm của quân chủng này và sự liên quan có thể của tình trạng kiệt quệ thể chất với hai vụ tai nạn chết người. Theo các quan chức hải quân, một số thủy thủ thường phải làm việc 100 giờ một tuần. Đến nay, Hải quân Hoa Kỳ đã cách chức ít nhất 6 sĩ quan chỉ huy sau 4 vụ tai nạn trong năm nay, bao gồm cả tư lệnh hạm đội, một đô đốc, 3 sao.
Quân đội Hoa Kỳ đã cho 2 máy bay ném bom chiến lược bay trên bán đảo Triều Tiên trong một chương trình phô trương sức mạnh vũ trang vào chiều ngày 10 tháng 10, trong khi Tổng thống Donald Trump họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng để thảo luận cách ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ phía Triều Tiên. Căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên sau một loạt các cuộc thử vũ khí của Bình Nhưỡng và lời qua tiếng lại gay gắt giữa ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa bay ngang qua Nhật Bản và tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 trong vòng vài tuần gần đây, khi Bình Nhưỡng tiến nhanh tới mục tiêu phát triển một tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công vào lục địa Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố hôm 11 tháng 10, Tham mưu trưởng Liên quân ở Hàn Quốc nói hai máy bay ném bom B-1B của không lực Hoa Kỳ đã xuất phát từ căn cứ quân sự ở đảo Guam và sau đó hai chiến đấu cơ F-15K của quân đội Hàn Quốc đã bay cùng. Sau khi vào không phận Hàn Quốc, hai máy bay ném bom đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa không đối đất ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc. Tiếp đó các máy bay bay qua Hàn Quốc tới vùng biển giữa Hàn Quốc và Trung Quốc để lặp lại cuộc diễn tập. Quân đội Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố riêng rẽ rằng họ tiến hành các cuộc diễn tập với các máy bay chiến đấu của Nhật Bản sau khi diễn tập với Hàn Quốc. Và đây là lần đầu tiên máy bay ném bom của Hoa Kỳ tập trận với máy bay chiến đấu từ cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc vào ban đêm. Các máy bay ném bom của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Ardesan ở Guam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài phóng sự của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam tìm hiểu về cuộc mưu sinh của một số người lớn tuổi ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Hiện nay, theo luật Việt Nam, người già từ 80 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp nhà nước với số tiền 270.000 đồng mỗi tháng. Với số tiền này, người già sẽ mua được chừng 27 kg gạo loại trung bình, hoặc mua được 3 kg thịt heo, hoặc 1,5 kg thịt bò loại 2. Nếu chỉ dựa vào tiền trợ cấp thì không ai sống nổi nửa tháng. Người may mắn có con cái chăm lo thì ít ai quan tâm đến tiền trợ cấp xã hội. Với nhiều người còn khó khăn thì câu chuyện lại khác. Tiền trợ cấp xã hội thành một phần rất lớn trong cuộc sống mỗi ngày. Nhưng cũng có người chọn việc bán quà lưu niệm cho khách du lịch như một niềm vui. Vừa vui lại vừa có tiền để chi tiêu, trang trải thêm phần nào cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, người bán quà lưu niệm ở phố cổ Hội An, chia sẻ với VOA.
Con trai em cơ mà muốn kiếm tiền để tiêu dạng. Có phải không con ạ? Vui chứ. Có đồng tiền mình dòi mà có đồng bọn vui lắm con ạ. Có đồng tiền vui lắm.
Bà Đặng Thị Bình, bán quà lưu niệm ở phố cổ Hội An, chia sẻ với VOA.
Vấn đề mà buôn bán thì cũng tùy theo bữa ấy. Nhiều bữa có khách mà đông mua thì mình kiếm được ít ngon. Mà không có khách thì thôi, ví dụ ngày nay mình kiếm lời được 50 ngon thì ví dụ ngày mai mình bón không được thì mình để dành qua ngày mai mình sinh sống, mình trang trải.
Mặc dù bán hàng lưu niệm hay để xe lang thang đây đó quanh thành phố để mua ve chai, đồng nát về phân thành từng nhóm để bán kiếm lại, thì với các cụ già, mỗi một đồng tiền kiếm được trong ngày có giá trị và ý nghĩa như một sản phẩm lưu niệm tuổi tác. Bởi khi tuổi già, quờ quạng và khó khăn, lại phải gánh thêm phần nuôi con trai bị tai biến như cụ Lượng, một người từng bán quà lưu niệm và sau đó đổi sang đi buôn đồng nát. Việc kiếm được vài chục ngàn đồng mỗi ngày có ý nghĩa như được gia hạn thêm một ngày sống trên nhân gian. Bà Ngô Thị Lượng, người buôn đồng nát cao tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt nhất Hội An, chia sẻ với VOA.
Tiền lãnh tại hơi trăm bả, thì mua gỗ mua đồ thì nậu trang nhòa tháng cũng đủ phở kiếm thêm ngàn năm bả chục chi đó để mà lùm ăn nữa thâu.
Bà Nguyễn Thị Kim Loan, người bán quà lưu niệm ở phố cổ Hội An, chia sẻ với VOA.
Được 10 quyển 15 có ngàn năm có ngàn ba đủ hết. Mà ví dụ mình bán 25 thì mình làm được 5 ngàn. Bán chục thì là có hơn ngàn.
Bà Ngô Thị Lượng, người buôn đồng nát cao tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt nhất Hội An, chia sẻ với VOA.
Già rồi á, là coi như năm nay 84 tuổi, cái rồi mới nuôi thằng con tơ biến, thành ra chị trừ bà già bà còn cực lắm, bà đi tới trưa thì bà kiếm được 40 ngàn đó.
Thành phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999 của thế kỷ trước. Từ đó, một cảng thị cụ, nghèo nàn và vắng thân người được tài trợ, đầu tư, xây dựng, tái thiết, phục phục chế và phát triển du lịch cho đến ngày hôm nay. Nhưng giữa cái trộn rộn và hối hả thời du lịch, vẫn có những nốt lặng của một Hội An rất xưa mà cũng rất nay. Đó là những cuộc đời, những phận người bước chậm, trầm trên xa lộ kinh tế. Bà Ngô Thị Lượng, người buôn đồng nát cao tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt nhất Hội An, chia sẻ với VOA.
Có người họ cho nam bả cái lon, chín mũi lon, có người họ cho ít cái chơi rồi ra thôi, chứ họ cho nhiều không có, chỉ có cái mua rồi.
Bán nước dừa, buôn ve chai, bán nước nơi góc chợ, bán hàng souvenir nơi đầu hẻm, hay đi gánh nước thuê để kiếm sống. Tất cả những người già kiếm sống lúc tuổi già bóng xế, lầm lụi như một tiếng thở của thượng đế bỏ quên nơi mặt đất. Nhưng họ vẫn cứ sống, vẫn cứ yêu đời. Và hơn ai hết, họ yêu Hội An của họ trong từng giọt mồ hôi và từng hơi thở.
Sau đây, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức mỗi buổi tối thứ ba hàng tuần từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều trở lại với chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Lần trước mình nói về bệnh viêm xoang, viêm amidan, nhưng mà trong chương trình mình còn nợ 2 tuần rồi một câu hỏi rất là dài qua email của một vị thính giả hỏi thăm về bệnh trầm cảm. Vì căn bệnh này nó có rất là nhiều chi tiết để trình bày cho nên ngày hôm nay xin dành chương trình ngày hôm nay nói về chủ đề này. Thưa bác sĩ, trầm cảm là như thế nào thưa bác sĩ?
Cái trầm cảm nó là một cái bệnh về tâm lý, tức là về cái suy tư, về cái suy nghĩ của con người mà đưa tới. Trong cơ thể của con người thì chúng ta chia làm hai phần. Một phần là thể xác, tức là vật chất, tức là về các cơ quan trong cơ thể. Một phần khác, tức là về tinh thần, tức là gì ở trong não, tức là cái suy nghĩ ở trong não ở ra. Trong cái trường hợp trầm cảm đó thì nó là một cái bệnh mà do cái sự suy nghĩ mà nó đưa tới, tức là do vấn đề tâm lý nó gây ra đó thưa quý vị thính giả.
Bệnh do tâm lý, dạ. Nhưng mà nguyên nhân mà có những cái triệu chứng tâm lý đó là như thế nào thưa bác sĩ? Nguyên nhân nào khiến cho mình bị trầm cảm?
Thường thường đó là những cái nguyên nhân nó có nhiều, những cái gì nó ảnh hưởng tới tâm lý, tức là đến suy nghĩ của con người thì sẽ đưa tới cái trường hợp nó trầm cảm. Thì chúng tôi nói thí dụ như là nguyên nhân thì nó có nhiều nguyên nhân lắm, thí dụ như là một cái sự có một cái sự buồn phiền gì đó thì cứ đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân của cái trầm cảm. Hay là có những người dùng thuốc mà những cái thuốc đó nó có thể gây ra ghiền, nó cũng có đưa tới trầm cảm. Nghĩa là tức là những cái gì nó ảnh hưởng tới cái tâm lý, tức là của con người thì nó sẽ đưa tới cái bệnh trầm cảm đó thưa quý vị thính giả.
Những nguyên nhân mà gây căn bệnh này là từ tác nhân bên ngoài, những gì không được như ý muốn, những gì gây cho mình phiền muộn. Thế ngoài cái tác nhân bên ngoài đó thì nội tại trong cơ thể mình, trong sức khỏe của mình, nó có những cái gì, có những cái yếu tố nào có thể gây nên bệnh trầm cảm không bác sĩ? Về thần kinh hay là về hormone chẳng hạn?
Tất cả về thần kinh, về hormone, kích thích tố, hormone tức là kích thích tố,
vâng.
Thì nó gây ra tất cả những cái đó nó đều gây ra cái trầm cảm. Mà chúng tôi xin nhắc lại là cái trầm cảm nó là cái gì? Nó chỉ là một cái gì nó ảnh hưởng cái tâm lý của mình, cái suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình, cái buồn chán của mình thì nó đưa tới như tới cái bệnh trầm cảm mà thôi. Thế thành ra thưa quý vị, nó cũng có nhiều cái nguyên nhân. Thì trước khi đi vào nguyên nhân thì chúng tôi cũng xin thưa một điều thế này. Là cái bệnh trầm cảm đó nó thường thường nó xảy ra ở bất cứ một tuổi nào, nhưng mà nhiều nhất là từ 18 đến 45 tuổi, đó là cái tuổi mà thường thường nó hay bị nhất. Và một cái điểm thứ hai là có một cái điểm đặc biệt không hiểu tại sao, thế nhưng mà có lẽ cũng có thể giải thích được, là thường thường phụ nữ đó thì thường thường là bị trầm cảm nhiều hơn ở nam. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Và một điểm nữa đó là cái bệnh trầm cảm nó là một bệnh rất thông thường, thường xảy ra ở tất cả các quốc gia chứ không riêng gì ở bên Hoa Kỳ hay là bên Mỹ hay là bên Việt Nam. Mà nhất là bên Việt Nam đó thì cái sự trầm cảm nó lại nhiều hơn, tại vì cái số mà bị nghiện thuốc hay là rượu nghiện nó cũng nhiều hơn, hay là nó cũng có những cái ảnh hưởng về chính trị ở Việt Nam, hãy thí dụ như vậy, nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp trầm cảm. Thành ra đó là những cái triệu chứng mà những cái nguyên nhân mà nó đưa. Thế nguyên nhân thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin thưa rằng thì là nó có một số các nguyên nhân. Là thứ nhất là tất cả các nguyên nhân này đều ảnh hưởng đến cái tâm lý của con người, tức là cái bộ óc đến cái suy tư của con người. Và nguyên nhân là có thể là do dùng thuốc, thí dụ như là các thuốc trầm cảm hay là cái thuốc về an thần vân vân, mà ta dùng lâu quá và nó trở thành nghiện thì nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp trầm cảm. Hay là chúng ta dùng những ma túy vân vân, hay là bên Việt Nam cũng như là bên đường nước Mỹ nó có những cái người ta gọi là đá đó, tức là những cái nó làm cho người ta phê, cảm thấy phê nhiều hơn thì người ta gọi là đá. Hoặc là cũng có thể là do di truyền, cũng có thể gây ra là tại vì ở trong gia đình đó thì ta thấy rằng thì là nếu mà bố mẹ mà bị trầm cảm đó thì những người thân ở trong gia đình cũng thường thường là bị trầm cảm. Và một điều kiện nữa là thường thường nếu mà cái serotonin, tức là một chất kích thích thần kinh của con người, mà nó bị thấp quá thì nó cũng đưa tới cái trầm cảm.
Căn bệnh này thường thấy ở tuổi dậy thì cho tới 40 mấy, thì không biết là cái lứa tuổi đó nó có những cái yếu tố nào mà nó liên quan về tâm thần, về tâm lý hay như thế nào mà có thể dễ mắc căn bệnh trầm cảm, thưa bác sĩ?
Không, thực ra mình phải công nhận cái điểm này, đó là cái điểm mà có lẽ đúng là thường thường ở những người bệnh trẻ của chúng ta thì tinh thần nó hay bị dao động, tức là nó có vui buồn lẫn lộn, nó đi vào với nhau. Thành ra những người trẻ đó thường thường hay là vậy, hay là cũng có những người trẻ đi vào nghiện rượu hay là nghiện những cái loại thuốc cấm, thì chắc là quý vị thính giả cũng để ý tới là ở bên Việt Nam cũng như ở các quốc gia khác ở trên thế giới cũng vậy, tức là các giới trẻ thường thường hay là lạm dụng những cái loại thuốc đó nhiều hơn là người lớn. Tại vì người lớn là dù sao thì mình cũng phải suy nghĩ là họ cũng có một cái sự cái là suy nghĩ chút xíu, họ cũng phân biệt được cái điều hơn nữa thiệt, không như là giống như là các bạn trẻ đó. Thưa quý vị thính giả,
xin được hỏi thăm là có nhiều bệnh nhân bệnh trầm cảm đó bác sĩ, họ nói rằng trầm cảm là nói là lo lắng này kia thì mới bị bệnh, nhưng mà tôi hoàn toàn tôi không lo lắng gì cả, tôi cố gạt mọi suy nghĩ qua một bên, nhưng mà vì sao tôi vẫn u buồn, vì sao tôi vẫn trầm buồn?
Những cái trường hợp này đó thì nếu mà mình không nhìn rõ hay là không kiếm ra được cái nguyên nhân nào thì mình phải nghĩ, thứ nhất là mình nghĩ đến cái vấn đề di truyền, tức là nếu mà bố mẹ bị cái trường hợp này thì cũng có thể đưa tới cho người. Nhưng mà nói cho cùng đó thì một người ở trong xã hội không thể nào nói là mình hoàn toàn lúc nào cũng happy, cũng vui vẻ được. Thành ra cũng có những lúc lo buồn này khác đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị My. Thế thành ra một cái tác động nhỏ vào trong não bộ của chúng ta, vào trong óc của chúng ta, vào cái sự suy tư của chúng ta thì nó cũng đưa tới cái trường hợp mà depression, bị trầm cảm như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, có thắc mắc rằng là có phải trầm cảm là một hình thức của bệnh tâm thần? Nếu mà trầm cảm lâu ngày có dẫn tới bệnh tâm thần không ạ?
Đúng ra thế thì cái trầm cảm nó ảnh hưởng tới tâm thần, tức là về phần hồn, phần của chúng ta. Thành ra cái trầm cảm định nghĩa của nó là vậy, tức là nó ảnh hưởng đến cái tinh thần, cái tâm thần của mình. Tại vì trong cơ thể của mình thì có hai phần, một phần là thể xác, một phần tinh thần. Thể xác tức cái phần mình có thể sờ, có thể trông, có thể trông thấy được. Còn thể xác, còn tinh thần là một cái gì mà chúng ta khó mà có thể phân biệt được. Chỉ trừ trường hợp là người bệnh người ta nói ra thì mình biết, hay là có tình cảm người ta nói ra thì mới biết mà thôi. Thành ra hai cái nó phân biệt nhau đó, thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà trầm cảm mà lâu ngày đó có thể dẫn tới bệnh tâm thần không?
Thưa, những cái bệnh thường thường đó thì nó ảnh hưởng tới cái tâm thần, là tại vì rằng thì nó ảnh hưởng tới cái trầm cảm, nó cái là cái bệnh tinh thần của mình đó. Và nếu mà lâu ngày mà không điều trị đó, hay là mà thực ra đó thì cho tới bây giờ cái vấn đề điều trị nó cũng không được đầy đủ cho lắm, là tại vì rằng thì là nhiều bệnh nhân đi khám bác sĩ về thì cứ tiếp tục bị có những cái trường hợp phải lo nghĩ, phải suy nghĩ, thì tất nhiên là mình không thể nào chữa được. Thành ra bây giờ người ta nói rằng thì là cái trường hợp mà trầm cảm hay là depression đó là bệnh nhân cũng không hoàn toàn có thoải mái. Và tất nhiên là trong trường hợp điều trị đó thì tất nhiên bác sĩ phải dùng thuốc, và nếu không dùng thuốc thì có thể dùng về những cái trị liệu khác, thí dụ như là châm cứu hay là những cái một cái thủ thuật khác, chứ không phải là dùng thuốc mà thôi. Hay là có thể dùng tâm lý học, hay là có thể group therapy, tức một nhóm người với nhau, ngồi cùng với nhau. Thế rồi ông A nói cho ông B biết rằng tâm trạng của mình ra là sao, tình hình của mình sao, chữa như thế nào, vân vân. Thế rồi ông B là nói lại cho ông A, tức là trong một cái group đó, một cái group therapy như vậy đó, thì nó có một cái sự mà trao đổi với nhau về các cái kinh nghiệm, về cách điều trị cũng như là về cái tiến triển của bệnh mình, thưa quý vị thính giả.
Dạ, bạn Linh Phương Huỳnh hỏi là bệnh trầm cảm có thể trị hết được không bác sĩ?
Trị được hay là không trị được là vấn đề tùy ở có hai điểm. Thứ nhất là mình đi khám mà đi bác sĩ mà bác sĩ người ta cho mình thuốc mà mình uống theo lời của bác sĩ, đúng theo lời của bác sĩ, thì mình có một cái hy vọng là ít nhất là cũng được 90-95% để mà khỏi. Thế nếu mà mình không theo lời đúng của bác sĩ mà mình uống là vừa phải thôi, thì tất nhiên là trong trường hợp đó là chúng ta cũng đưa tới cái trầm cảm nó kéo dài ra. Thế thành ra vấn đề quan hệ là mọi đó. Điểm thứ hai nữa, chúng tôi cũng xin thưa với quý vị thính giả là khi mà bác sĩ biên toa cho quý vị, thí dụ như là bác sĩ nói rằng thì là uống, nhưng mà nhất là trong cái trường hợp trầm cảm là một cái bệnh phải lâu dài phải uống. Thế thành ra nếu mà quý vị cảm thấy rằng à ngày hôm nay chúng ta cảm thấy vui đỡ rồi, có lẽ ta cắt bớt cái thuốc đi một chút xíu, hoặc là ta giảm bớt đi một chút xíu, hoặc là có những cái trường hợp mà chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là như thế này, là bác sĩ biên toa cho mình, tức là cái toa, tức là một cái để ra tiệm thuốc tây mua thuốc, thì là chỉ để riêng cho mình mà thôi, chứ đừng có đưa cái thuốc của mình cho người khác dùng. Là tại vì bây giờ ví dụ như là một ông hàng xóm hay là một bà hàng xóm mà cảm thấy buồn buồn hay là gì đó thì lại đưa mình cho cái người đó uống, thì đó là cái điều không nên đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, bạn La Vi hỏi là chữa bệnh trầm cảm ở độ tuổi trưởng thành bằng cách nào, vì rất là khó dắt người bệnh đi khám chữa bệnh này, và trầm cảm có giống tự kỷ không?
Cái thứ nhất là chúng tôi xin trả lời ngay là trầm cảm nó là một cái cảm giác mình cảm thấy buồn, cảm thấy nghĩa là mình chán, không muốn làm cái sự gì. Còn cái tự kỷ nó là một cái hình thức khác, là thường thường nó là đại khái, thí dụ như là có những cái trường hợp mà mình ám ảnh, mình làm một cái việc gì mình nhắc đi nhắc lại, thì cái trường hợp đó gọi là tự kỷ. Thành ra hai bệnh này nó cũng khác nhau đó, thưa với lại quý vị thính giả.
Cái phần thứ hai của câu hỏi là chữa trầm cảm cho độ tuổi trưởng thành bằng cách nào, vì khó dắt người bệnh đi khám lắm, họ hay từ chối và họ hay có những cái kháng cự, thưa bác sĩ.
Thực tình ra đó là những cái bệnh về tinh thần đó, thì trừ trường hợp mà bệnh nhân nói rõ rằng thì là mình buồn vì cái lý do nào đó, thì tất nhiên là bây giờ một người hoặc là người nhà hoặc là bác sĩ tâm lý hay tâm lý học hay là một psychologist có thể giải tỏa được cái vấn đề cho người già, người bệnh. Nhưng mà chúng tôi cũng xin thưa rằng tất cả những cái trường hợp mà bệnh tâm lý là phải do đúng người bệnh kể ra, nói ra và làm theo đúng lời hướng dẫn của bác sĩ đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Để nói về cách điều trị bệnh trầm cảm đó, thì không biết là cái bệnh nó diễn tiến nó có những cái mức độ khác nhau không bác sĩ? Tức là ở mức độ nhẹ, trung bình, rồi mức độ rất là căng thẳng, rất là gọi là nguy cấp á, thì từng cái dạng bệnh, từng cái mức độ bệnh thì điều trị như thế nào cho thích hợp?
Tất cả các trường hợp nhẹ hay nặng cũng đều chữa như nhau cả đó, thưa quý vị thính giả. Vâng. Chỉ có vấn đề bác sĩ người ta coi xem, nếu mà chẳng hạn như là nếu mà bệnh có giảm mà người bệnh cảm thấy rằng thì nó yêu đời hơn hay là có những cái gì, thì tất nhiên là bác sĩ có thể cắt giảm cái thuốc của mình, cái dược phẩm của mình để mà cho người bệnh đó. Thế còn thứ hai nữa, tuy nhiên trong trường hợp này thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị thính giả là về vấn đề gọi là group therapy hay là lời khuyên chữa bằng lời nói đó, tức là của các bác sĩ tâm lý đó, thì nghĩa là lúc nào cũng rất là quan trọng. Thành ra trong cái trường hợp này là đó là cái yếu tố quan trọng. Và thứ ba chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là tất cả những cái bệnh nhân phải nghe theo đúng lời của bác sĩ thì bây giờ mới bệnh nó mới bớt được đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, nếu trầm cảm mà không trị thì nó có những cái biến chứng hay là những cái nguy hại như thế nào, thưa bác sĩ?
Tất nhiên là bệnh nào cũng vậy, về tinh thần hay là về vật chất, về thể xác hay về tinh thần, nó nếu mà không chữa thì nó đều nặng lên. Riêng trong cái trường hợp của bệnh tâm thần và riêng trong trường hợp mà trầm cảm thì chúng tôi nghĩ rằng thì là thứ nhất là người bệnh buồn quá, chán quá, có phải không ạ? Thì tất nhiên là trong trường hợp này đến một lúc nào đó người bệnh cũng nghĩ đến vấn đề quyến sinh, tức là tự tử, tức là làm cho mình chết, là tại vì rằng thì là nghĩ rằng thì là bây giờ mình sống mãi nó cứ kéo dài ra thế này thì thôi, thà chết quách cho nó rồi. Đó là một cái điểm mà chúng ta cũng phải lưu ý. Và một cái điểm nữa là nếu mà chúng ta cứ buồn phiền chán nản mãi thì tất nhiên rằng thì là tình trạng của chúng ta càng ngày càng suy sụp đi, thành ra cái vấn đề từ về tự tử đó cũng là một cái chuyện mà xảy ra chứ không phải là không. Mà như chúng tôi đã trình bày là thường thường đó, cái bệnh này nó thường thường nó nặng hay là tự tử cũng nhiều ở những cái thường thường thôi chứ không phải là tất cả, là thường thường ở dưới đám trẻ thanh niên chứ không phải là người lớn tuổi, là tại vì rằng thì là người lớn tuổi họ cũng đã suy nghĩ, cũng đã biết nghĩ, cân nhắc, thành ra tương đối rằng thì họ cũng ít bị những cái trường hợp mà tự tử hơn, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa bác sĩ nói là cái lứa tuổi trẻ là dễ mắc bệnh này, thì ngay lúc này bà Nguyễn Thùy Dung hỏi là nguyên nhân mắc bệnh trầm cảm ở tuổi dậy thì và cách khắc phục, thưa bác sĩ.
Thực ra đó thì nếu mà mình đã bị buồn thì cái thứ nhất là mình phải tự mình chữa lấy đã. Bằng cách nào? Thứ nhất là mình tìm xem cái nguyên nhân của nó tại làm sao tôi buồn. À, tôi thất tình ơi, thì tôi có thể kiếm một một người bạn đường khác mà hợp với lại ý của tôi thì để đi cùng với nhau. Rồi cái thứ hai là thí dụ như là vì cái hoàn cảnh gia đình, vì thất nghiệp hoặc là có những cái lý do nào đã bị ly dị rồi, thì tất nhiên là trong trường hợp đó thì mình phải đổi lại những cái điều mà nó đưa tới trầm cảm, đưa tới buồn phiền, đưa tới suy nghĩ trường hợp của mình. Đó là những cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, bạn Andrea hỏi triệu chứng để biết mình bị trầm cảm là gì.
Thứ nhất là chúng tôi xin thưa, cái người bị trầm cảm bao giờ cũng không để ý tới cái diện mạo của mình, tức là thế nào, tức là về quần áo, về vệ sinh cá nhân cũng không có đầy đủ, không cực tật che quần áo, lôi thôi lấy thách, hay là đó là cái diện mạo ở bên ngoài của người bệnh. Rồi là cái giọng nói của họ nó cũng có vẻ buồn làm sao đó, thế thành ra nó đưa tới cái trường hợp mà đó là cái dấu hiệu của về cái trầm cảm. Hoặc là có những người mà cảm thấy rằng thì mình lúc nào mình cũng cô đơn, đó cũng là dấu hiệu của trầm cảm. Hoặc là có những người mà luôn luôn lo âu, một chút xíu nhỏ cũng lo âu một chút xíu, ăn không yên, ngủ không yên, thì tất nhiên rằng thì là trường hợp này lo âu nhiều quá cũng là một cái trường hợp mà đưa đến trầm cảm. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là ở những cái người mà bị trầm cảm, bị buồn phiền thì về tác dụng về sinh lý cũng bị ảnh hưởng lên. Chúng tôi nói thí dụ như là đại khái như là về quan hệ giữa mình với là người vợ hay là người chồng thì nó cũng giảm cái số lượng, hay là nhiều khi không muốn có những cái này cái về quan hệ về tình dục nữa. Hoặc là có nhiều người đàn ông nó bị buồn quá cương cứng không được, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả. Và đó là cái điều mà, hoặc là phụ nữ thì thưa quý vị, nhiều khi cũng có những trường hợp lãnh cảm, tức là thế nào, tức là người phụ nữ không thấy có một cái sự muốn nào về để cho người chồng mình gọi là làm tình với mình, thì đó là những cái mà mình có thể, những cái mà nó có thể xảy ra đó, thưa với lại quý vị thính giả.
Dạ vâng, bạn Thanh Nghi hỏi thuốc chống trầm cảm thế hệ mới từ 2005 tới nay là loại nào và giá bao nhiêu ạ?
Thực ra đó thì chúng tôi không có quyền dám nói những cái tên thuốc đó ra, thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng thì là nếu trong cái trường hợp này đó thì tại vì nó có nhiều thuốc khác nhau, và những loại thuốc mới, thí dụ như Prozac hay là những cái loại thuốc mới hay là amitriptyline, những cái thứ đó nó cũng có thể chữa được trầm cảm. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là nếu có thể được thì quý vị nên đi khám bác sĩ, rồi để bác sĩ biên toa cho mình, biên cái toa thuốc cho mình để dùng ra tiệm thuốc tây mình mua cái thuốc đó thì hợp lý hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thế mình biết là trầm cảm là do những cái yếu tố từ bên ngoài lẫn trong cơ thể của mình, và nó cũng khó tránh, là vì trong cuộc sống như bác sĩ nói, không phải lúc nào mình cũng vui vẻ happy với những gì mình có. Thế thì có thể làm cái cách nào, cái phương cách tập luyện như thế nào về tinh thần cũng như về thể chất để mà mình có thể miễn nhiễm với trầm cảm hoặc là đối phó với trầm cảm một cách tốt nhất không, thưa bác sĩ?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng thì là trầm cảm buồn, tức là cái gì ở trong người của mình, ở trong não của mình nó gây ra. Thành ra cái khi mà ở trong não mà nó gây ra những cái chuyện như vậy thì tất nhiên là mình phải làm thế nào để cho những cái sự suy tư của mình nó bớt đi, và thì cũng có nhiều cách để mà làm cho cái suy tư của mình giảm đi. Thứ nhất là mình phải giải quyết cái vấn đề đó, nếu mình giải quyết được thì là chuyện dễ dàng, còn nếu mà giải quyết không được hay là một phần nào thì mình phải kiếm các nhà bác tâm lý học để người ta, mình trình bày với các nhà tâm lý học psychologist đó, tức là để cho người ta sẽ hướng dẫn cho mình đó là một cách thứ hai. Hoặc là một cách thứ ba nữa là mình có thể sử dụng những cái môn thuốc mà tự do, chẳng hạn như châm cứu hay là massage cũng relax, hay là cũng một cách nữa tức là về thiền, tức là thế nào, tức là meditation, tức là chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ về một vấn đề này nào, và tất nhiên là vấn đề này là vấn đề nó cũng làm cho cái tinh thần của mình nó cảm thấy phấn chấn lên. Thành ra thiền đó là cũng là một cách. Và thiền tức là trong trường hợp mà chúng ta không suy nghĩ gì mà chỉ nghĩ tới những cái điều tốt, điều lành của con người mà thôi. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải để ý đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Linh Phương hỏi là trầm cảm có thể trị dứt điểm, khỏi hẳn không ạ?
Vấn đề khỏi hẳn hay là không khỏi hẳn là tùy thuộc ở bệnh nhân. Vâng, tùy thuộc ở bệnh nhân. Chúng tôi lấy một cái thí dụ là bây giờ chúng ta bị đau tim hay là bị cao huyết áp. Mà mình chỉ uống thuốc tới một cái mức độ nào đó rồi mình ngưng thuốc hay là mình giảm thuốc, tự mình giảm thuốc thì nó cũng không bớt. Thành ra trong cái trường hợp này là mình phải làm đúng theo lời của bác sĩ. Thế thì trong cái trường hợp trầm cảm hay là vấn đề về tinh thần thì thực tình nó khó hơn, là tại vì là chúng tôi là thầy thuốc, chúng tôi không thể nào nhìn được cái suy tư suy nghĩ của người bệnh. Mà chỉ nghe những cái người bệnh kể lại ra, rồi chúng tôi suy luận ở đó ra, để chúng tôi mới biên toa mua thuốc, hoặc là chúng tôi có những cách điều trị khác, thả như là group therapy hay là một nhóm người với nhau vân vân. Thành ra đó là những cái điều mà chúng ta phải để ý. Thành ra vấn đề chính là một người bị trầm cảm, bị ảnh hưởng về tinh thần thì thứ nhất là phải tùy thuộc vào bệnh nhân để coi bệnh nhân có đồng ý, có thay đổi được hay là không. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là tùy thuộc vào bệnh nhân có trình bày rõ ràng những cái điều mà mình cảm thấy rằng thì là bị người buồn phiền. Hoặc là một cái trường hợp thứ ba là nếu mà có những cái trường hợp mà thí dụ như là cái suy tư, cái trầm cảm nó buồn nó đấy, thì tất nhiên là có nhiều trường hợp mà nó chúng ta buồn quá thì tất nhiên là phải đưa tới cái trường hợp mà gọi là tự tử quyên sinh. Thành ra nói chung là chúng tôi nghĩ rằng thế nào, cái vấn đề trị bệnh đó thì tùy thuộc ở người bệnh có làm theo đúng lời của bác sĩ hay là không đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của bạn Lê Tiến gửi về từ trước. Bạn nói là mặc dù không bao giờ hút thuốc, uống rượu, bạn cũng tập thể dục hàng ngày, ăn uống rất chừng mực, nhưng vẫn có biến chứng hay suy nghĩ lo âu xa gần, nhất là khi gặp một số tình huống buồn, chuyện con cái thì trong đầu quay đi quay lại rất là nhiều lần những cái suy nghĩ đó. Bạn đi bác sĩ và nói rằng là không có vấn đề gì hệ trọng, đôi khi thấy khó chịu thì uống lorazepam 0.5 mg. Bạn hỏi là thay vì phải uống thuốc này, có loại thuốc nào khác để không bị tác dụng phụ hay không, thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì trong bất cứ một cái trường hợp nào hay là một cái bệnh nào thì đi bác sĩ là quan trọng. Và trong bác sĩ, người ta sẽ khám bệnh, người ta sẽ hỏi bệnh, người ta tìm cái nguyên nhân nó gây ra bệnh, rồi người ta lựa những lời cố vấn, và sau đó thì người ta sẽ biên toa để cho mình mua thuốc. Thì cái trường hợp mà vị thính giả nêu ra là chúng tôi có nhớ chẳng thì là ông cái vị này nói là uống cái lorazepam, thì thực tình ra nó có nhiều loại thuốc tương tự giống như vậy, vâng, tương như vậy, nhưng mà khi bác sĩ đã lựa cái loại này mà uống không bớt thì tất nhiên là mình phải nói với bác sĩ để bác sĩ người ta đổi thuốc cho mình, hoặc là người ta tăng cái liều lượng lên một chút xíu đó, từ quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là trong trường hợp như là trường hợp của bạn này nói là tập thể dục, cái tập thể dục thể thao ăn uống điều độ nó cũng làm cái điểm tốt cho cơ thể của mình, nhưng mà trong khi đó trong cái tập mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghĩa là có những cái gì cảm giác, những cái suy nghĩ suy tư như vậy thì tất nhiên rằng thì là không thể nào bớt được, mà nó cứ tiếp tục thì tất nhiên là không thể nào chúng ta không thể nào bớt được đó, thưa.
Dạ. Bạn nói dạ. Rằng là vậy có cần thêm những cái loại thuốc gọi là bổ sung vitamin nào đó để trị cái chứng trầm cảm hay lo nghĩ như vậy không ạ?
À? Cái vấn đề này thì cũng nó cũng hơi khó nghĩ một chút xíu. Thế nhưng mà tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng nếu vị thính giả này mà ăn uống không đầy đủ, ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng ở trong cái thực phẩm của mình, thì nếu mà không ăn uống đầy đủ thì tất nhiên là có thể dùng những cái sinh tố và khoáng chất, vì những sinh tố và khoáng chất này nó cũng ở trong cái thực phẩm mà nó ra đó, ở trong cái thực phẩm nó ra, đó là điều mà chúng tôi muốn thưa. Thường thường đó là các bác sĩ người ta không có biên toa để mua thuốc này, tức là quý vị có thể ra ngoài chợ để mua bất cứ một loại thuốc nào. Thế tuy nhiên chúng tôi cũng xin thưa là nếu mà trong trường hợp nào mà quý vị cho rằng thì là mình thiếu thì có thể uống được, hoặc là nếu quý vị không ăn uống đầy đủ mà vẫn muốn uống nữa thì cũng được. Thành ra cái quyết định là quyết định ở người bệnh, ở người một người khỏe mạnh cũng vậy, nếu mà muốn uống thì cũng không sao hết cả.
Bạn Vô Thường có một câu hỏi khác biệt giữa trầm cảm với bệnh tâm thần như thế nào ạ?
Như chúng tôi đã trình bày, trầm cảm tức là về cái nếu mà theo đúng như bên Việt Nam hay nói đó là anh này chắc là bị tâm thần rồi, thì tức là cho rằng thì là cái người đó bị điên, tức là schizophrenia. Nó khác. Tất nhiên là về tinh thần của mình thì nó có nhiều hình thức khác nhau, nhiều loại khác nhau, nhiều cái dạng khác nhau. Chẳng hạn như là điệp trầm cảm là một, hay là có những người hoang tưởng, hay là có những người mà có những hành động bất thường, những cái gì nó về tâm lý nó không bình thường một chút xíu, thì tất nhiên nó cũng đều là trầm cảm. Thành ra cái cũng là về tâm thần nói chung, tức là về tâm thần, và trong cái tâm thần đó thì nó chia ra trầm cảm và những cái loại khác mà chúng tôi đã trình bày đó, thưa quý vị thính giả.
Vinh Đoàn hỏi là uống thuốc trầm cảm có bị nghiện không? Tại vì thường các loại thuốc trầm cảm là liên quan tới thần kinh, thuốc thần kinh có thể gây nghiện không ạ?
Thực ra đó thì nếu mà chúng ta làm theo đúng lời của bác sĩ thì không có gây nghiện. Trừ trường hợp người bệnh muốn hay là cứ tiếp tục dùng cái thuốc đó mãi, mặc dù rằng thì là có những cái dơ đã tình trạng đã khá rồi. Thì tất nhiên là nếu mà chúng ta depend vào cái phụ thuộc vào cái thuốc đó thì chúng ta sẽ trở thành ra nghiện. Thành ra trong trường hợp này là tùy theo cái ý chí, cái muốn hay là không muốn của người bệnh đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý giám viên.
Dạ vâng, thời gian cũng không còn nhiều, để kết thúc với chương trình này đó thì xin bác sĩ một cái lời khuyên dành cho các bệnh nhân có thể nghĩ rằng mình đang bị trầm cảm hoặc là đang mắc căn bệnh trầm cảm. Đó cũng là câu hỏi của bạn Lê Tiến, thưa bác sĩ.
Chúng tôi nghĩ rằng tất nhiên ở đời nó cũng có nhiều cái chuyện mà nó làm mình buồn phiền, và từ cái buồn phiền nó có thể đưa tới trầm cảm, và từ cái trầm cảm nó có thể đưa tới quyên sinh. Thành ra trong cái trường hợp này là tùy thuộc ở người bệnh. Nếu một người bệnh handle, tức là có thể mà gọi là giải quyết được cái vấn đề khó khăn của mình hoặc là bằng lời nói, hoặc là bằng dược phẩm vân vân, thì tất nhiên là khá rồi. Còn nếu mà trong trường hợp mà thì tôi nghĩ rằng là thuốc men cũng đã giúp. Thế nhưng mà có một cái điểm đặc biệt mà chúng tôi xin thưa quý vị là cho tới bây giờ đó thì cái số người mà đi chữa về các bệnh về tâm thần, về khối óc của mình, về cái của mình ấy, thì thường thường cũng không thỏa mãn cho lắm. Cái lý do tại sao là tại vì rằng thì là những người bệnh có những cái đòi hỏi, lúc nào nó cũng có cái đòi hỏi, và dù rằng thì là có trình độ 8 phần, 7 phần lại muốn tới hơn một chút xíu nữa, hay là một người sống trong một cái khu xóm và thấy anh hàng xóm của mình nó hơi giàu hơn một chút xíu là cũng ghen tị, thì đó cũng là một cái vấn đề, mà cái ghen tị đó nó cũng là một cái vấn đề về tâm thần, và nó đưa tới cái, mà nếu là càng lâu ngày đó thì tất nhiên là nó sẽ đưa làm cho mình khó chịu, và tất nhiên là về tâm thần của mình nó cũng ảnh hưởng. Và như vậy thì tức là vấn đề là tùy thuộc vào ở bệnh nhân cả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, còn nhiều câu hỏi nhưng mà vì thời gian cũng hết rồi. Các bạn hỏi là những cái nơi nào chuyên đặc trị trầm cảm hiện nay ở Việt Nam, có bệnh viện nào chuyên điều trị bệnh này hay không? Rồi trầm cảm nội sinh, trầm cảm phản ứng là như thế nào? Thì xin khất lại những cái câu hỏi này tuần tới, bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẽ trả lời sau ạ. Dạ, thưa bác sĩ, vì mình hết giờ rồi, tuần tới mình nói một chủ đề mới, nhưng mà xin dành một chút thời gian để trả lời những câu hỏi còn nợ ngày hôm nay liên quan tới trầm cảm. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình tối thứ ba tuần tới 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, chúng tôi xin chào tạm biệt với quý vị khán giả của đài VOA, với lại cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khi Triều Tiên tiếp tục đe dọa các nước láng giềng và thế giới với những vụ thử nghiệm phi đạn, chế độ Kim Jong-un tiếp tục khai thác và đàn áp người dân qua một hệ thống nhà tù rộng lớn. Thực vậy, Bộ Ngoại giao mới đây vạch trần chi tiết của một loại nhà tù có tên là Quang Liso, hay là những nhà tù chính trị bên trong quốc gia áp chế này. Những tù dân Quang Liso bị cưỡng bách lao động trong những điều kiện khủng khiếp tại các hầm mỏ hay những cơ sở khác để làm lợi cho chế độ. Một cách tổng quát, các tù nhân không hy vọng sống sót trong những điều kiện tàn bạo tại những nhà tù này. Nhà tù chính trị Kê Chong cũng được biết là giam giữ 15.000 tù nhân. Tất cả đều bị án chung thân, như tất cả các tù nhân Quang Liso tại Triều Tiên. Trại Kê Chong dùng để tách biệt khỏi số đông tù nhân bình thường. Những tù nhân được xem như là kẻ thù của nhà nước, và để trừng phạt những tù nhân này về những tội chính trị qua những việc lao động khổ sai không bao giờ chấm dứt. Một số tù nhân cao trong là nạn nhân của 3 thế hệ trừng phạt. Trong đó, 3 thế hệ gia đình của tù nhân cũng được đưa vào nhà tù mà chính họ không phạm một tội nào cả. Bỏ đói là chuyện thường xuyên các tù nhân phải chịu đựng. Để sống còn, những người này phải ăn chuột, bọ, ếch nhái và rắn rít. Nhà tù Hua Song được biết đến như một vùng kiểm soát hoàn toàn được chia thành 3 khu vực tù nhân với những tù phạm khác nhau về mức độ nghiêm trọng. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc ước lượng có khoảng 20.000 tù nhân tại Hua Song. Những báo cáo chưa được xác nhận cho biết các tù nhân có thể được sử dụng để xây địa điểm thử nghiệm hạt nhân. Bung Gyeri, nhà tù chính trị Chong Jin, có khoảng 5.000 tù nhân. Một số báo cáo của các tổ chức phi chính phủ cho thấy mức độ tương tác kinh tế giữa nhà tù và các khu vực kế cận có thể cho thấy tầm quan trọng về kinh tế ngày càng tăng của các nhà tù lao động khổ sai. Theo như phúc trình hàng năm về nhân quyền các quốc gia của Bộ Ngoại giao Mỹ, những người đào tị cho biết tử vong là chuyện thường xuyên tại Quang Liso. Hậu quả của việc xử tử, tra tấn, không được chăm sóc sức khỏe đúng mức và bỏ đói. Phúc trình năm 2014 của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc nói tỷ lệ tử vong cực kỳ cao trong các nhà tù vì bị bỏ đói và không được chăm sóc, cưỡng bách lao động cùng cực, bệnh tật và xử tử. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là lên tiếng nhân danh người dân Triều Tiên đang thống khổ. Cổ suý nhân quyền và cai trị dân chủ là yếu tố chủ chốt trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Ngoại trưởng Rex Tillerson nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng cho những nhân quyền căn bản của người dân Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.